Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 139. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 20 tháng 11 năm 1999. Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội, trang 19, đếm ngược hàng thứ ba, phần kinh văn. Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát. Tác A Duy Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, là nguyện lâm chung tiếp dẫn. Tuy phía trước đã có giới thiệu cho quý vị, nhưng chưa giảng hết ý nghĩa, hôm nay chúng tôi lại giảng tiếp. Cổ Đại Đức giải thích một nguyện này rất là tường tận, chúng ta phải đọc nhiều lần. Đại sư UK có khai thị một đoạn trong Kinh Di Đà Viên Trung Sao. Ngài nói, chúng sanh trong ta bà thế giới, tức là chỉ cho thế giới này của chúng ta, chúng ta tuy biết niệm Phật, nhưng không thể đoạn phiền não. Hay nói cách khác, phiền não đã xen tạp vào chánh niệm, cũng tức là nói phiền não đã phá hoại chánh niệm của chúng ta. Cái chuyện này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không coi trọng, bởi vì chúng ta biết rất rõ ràng cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện không dễ gì mà đạt được. Đúng như lời của Cổ Đức có nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Nay chúng ta trong đời này có được thân người, nghe được Phật Pháp, cho nên phải trân quý cái cơ hội này. Muôn ngàn chớ nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Chúng ta thường thường không lưu ý, đã bỏ mất cơ duyên rất nhiều lần. Không phải là nói những người chưa từng tiếp xúc Phật Pháp và những người không phải tu pháp môn niệm Phật, mà là nói những người đang tu pháp môn niệm Phật, họ cũng có tâm muốn cầu vãng sanh. Mỗi ngày họ cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ, cũng đọc kinh A Di Đà. Vì sao họ không được vãng sanh? Tỷ lệ vãng sanh thật là kém quá xa. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng thường nói, trong một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Niệm Phật không được vãng sanh, tức là lúc họ gặp phải cơ hội rất tốt mà họ đã bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là không thể khắc phục được phiền não, cho nên rất khó gặp được cơ hội mà để mất đi quá dễ dàng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào khắc phục được phiền não? Thật ra chúng ta không có khả năng. Đại sư UK có nói, Con người lúc sắp mạng chung mà chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đó không phải là sức lực của mình, là hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của A Di Đà Phật gia trì. Tuy bây giờ tự mình chưa đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung thì chánh niệm hiện tiền và tâm không điên đảo thì họ được vãng sanh. Họ được vãng sanh có phải là họ được may mắn phải không? Tuyệt đối không phải. Những người đó họ làm sao được vãng sanh? Chúng ta có nghĩ đến hay không? Là bởi vì họ có tu phước. Họ tu những phước gì? Họ đoạn ác tu thiện. Họ đã hết lòng làm và đã có thành tích. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Họ suốt đời tu phước. Cho nên cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta, nhất là chư tổ sư Đại Đức trong Phật môn, dạy cho chúng ta suốt đời tu phước, không nên hưởng phước, hãy để phước báo đó chờ đến lúc lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Là tâm không điên đảo và chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo của người lúc lâm chung. Lúc lâm chung, những người được vãng sanh, họ nhất định phải hội đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc của họ phải rất tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Điều này thì rất khó, không phải là chuyện dễ. Trong tương lai, chúng ta có dám bảo đảm lúc mình sắp chết, tức lúc lâm chung, mà đầu óc còn tỉnh táo sáng suốt hay không? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có đại nhân duyên, thì có tăng thượng duyên. Nếu không có đại phước đức thì không có nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là lúc lâm chung lại được thiện tri thức hộ niệm. Cho nên sự hộ niệm đối với hạng phàm phu chúng ta học Phật mà nói rất là quan trọng. Phải hộ niệm như vào lúc nào? Là lúc người đang bệnh nặng, lúc họ sắp mạng chung, nhưng thần trí của họ vẫn còn tỉnh táo. Lúc này là phải giúp họ hộ niệm. Hộ niệm đến khi họ đã tắt thở, nhưng vẫn tiếp tục hộ niệm cho họ suốt 12 tiếng đồng hồ. Ít nhất cũng phải giúp họ hộ niệm 8 tiếng đồng hồ. Đây là sự hộ niệm thông thường. Có những đồng tu nói với tôi rằng đến tăng nghi quán hộ niệm, tôi nói đó không phải là hộ niệm mà là cầu siêu cho người chết. Vậy thì phải hộ niệm vào lúc nào? Là lúc bệnh nhân ở trong nhà, hộ niệm ở trong nhà của họ, hoặc là đến bệnh viện hộ niệm cho họ được vãng sanh. Không thể ở tăng nghi quán hộ niệm. Đến tăng nghi quán là cầu siêu, đó là làm Phật sự cầu siêu, không phải là hộ niệm. Chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Giúp bệnh nhân hộ niệm là lúc họ chưa tắt thở, Cái then chốt quan trọng là ngay lúc này có thiện tri thức đang chăm sóc cho họ. Chăm sóc cái gì? Tức là giúp cho họ không mất chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Người trong lúc lâm chung, họ suốt đời đã tạo những nghiệp thiện ác, ngay trong lúc này đều hiện ra hết. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân lúc họ đang tình trạng hấp hối, cũng tức là lúc lâm chung trước 3 ngày, 5 ngày, hoặc là trước 1 tuần, lúc đó họ đang tình trạng hấp hối, bệnh nhân sẽ nhìn thấy rất nhiều người trong gia đình quyến thuộc nói người nào đã đến, tôi đã nhìn thấy người đó đang đứng ở trước cửa và người nào đang đứng ở đằng kia. Họ đã nhìn thấy đều là những người trong gia đình quyến thuộc đã chết rồi. Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, gọi là âm cảnh hiện tiền. Cái cảnh giới đó không tốt. Có phải là gia đình quyến thuộc của họ hay không? Không phải, mà là hoàn thân trái chủ của họ biến hiện ra người trong gia đình quyến thuộc của họ để dụ dỗ mê hoặc họ, đến dẫn họ đi, dẫn họ đi để thanh toán, để trả thù. Những âm cảnh đó đều là trong kinh Địa Tạng đã nói. Phàm là có hiện tượng đó, thiện tri thức ở bên cạnh lập tức nhắc nhở họ không nên để ý những hiện tượng đó. Những hiện tượng đó là giả. Thiện tri thức phải nhắc nhở họ chuyên tâm thành thật niệm Phật. Ý niệm của họ vừa chuyển thì những hiện tượng đó không còn nữa. Cho nên lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Lúc họ lâm chung không nên đọc kinh, vì kinh văn quá dài, càng niệm thì khiến cho họ càng rối loạn, mất đi chánh niệm. Cũng không cần nói những chuyện khác, chỉ khuyên họ niệm Phật. Họ nhìn thấy bất cứ cái gì bảo họ không nên để ý, chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn thì liền đi theo Ngài. Nếu không phải là A-di-đà Phật, bất luận là chư Phật Bồ Tát nào cũng không nên để ý. Chỉ nhất tâm niệm Phật, lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Túc trực bên bệnh nhân phải coi sóc mấy ngày, khuyên họ niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho họ, giúp cho tâm họ được chánh niệm. Đây là phước báo của bệnh nhân hiện tiền, có thiện tri thức ở bên cạnh nhắc nhở, khiến cho họ đoạn trừ được vọng niệm, ngăn chặn được hoàn thân trái chủ đến dụ dỗ mê hoặc họ, giúp cho họ luôn luôn được chánh niệm. Niệm Phật theo đại chúng, nếu lúc thể lực của họ suy giảm không thể niệm Phật, họ có thể nghe. Có lúc chúng ta nhìn thấy miệng của họ đang động, điều này rất quan trọng. Thông thường lúc họ đã vãng sanh đều nhìn thấy tướng lành hiện ra. Nhìn thấy tướng lành này, có phải là họ nhất định đã được vãng sanh? Cũng chưa chắc. Nếu trong lúc họ sắp vãng sanh mà họ tự nói A Di Đà Phật hiện đến, ta đã nhìn thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta, đó là sự thật, họ thật sự đã vãng sanh. Nếu như trong lúc hộ niệm cho họ mà họ không có nói trông thấy Phật hiện đến, cũng không có trông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, thì rất khó nói. Thế nhưng họ nhất định không đọa tam ác đạo. Cho nên họ có tướng lành này thì đời sau họ sẽ hưởng phước báo nhân thiên. Phàm là có tướng lành như vậy thì nhất định không đọa ác đạo, chỉ có tướng xấu mới đọa ác đạo. Cho nên hộ niệm không được gián đoạn, phải hộ niệm cho đến khi họ đã tắt thở và vẫn tiếp tục hộ niệm 12 tiếng đồng hồ nữa thì gọi là trợ niệm. Điều kiện cơ bản là tự bản thân của họ nhất định phải tu phước. Nếu không có phước báo, lúc lâm chung thần trí không tỉnh táo, không nhận ra người trong gia đình quyến thuộc thì là rất khó khăn, rất là khó khăn giúp họ hộ niệm. Chúng ta hộ niệm cho họ còn hơn là không có hộ niệm. Có được vãng sanh hay không là chuyện không chắc chắn. Cho dù họ đọa vào ác đạo nhưng khẳng định là cũng giảm nhẹ được sự thống khổ của họ. Cho nên công đức hộ niệm không thể nghĩ bàn. Người có phước báo lúc sắp lâm chung nhất định được Phật lực gia trì. Một nguyện này là từ bi đại nguyện của Phật. Cho nên Phật lực gia trì cho quý vị thì lúc đó tâm của quý vị không điên đảo, giữ gìn được chánh niệm liền được vãng sanh. Đoạn khai thị này của Pháp Sư U Khê như trong bản dịch Kinh A Di Đà của Đại sư Huyền Trang và trong Kinh Bi Hoa cũng có nói như vậy. Bản dịch Kinh A Di Đà của Đại sư Huyền Trang gọi là Sưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, và bản dịch Kinh A Di Đà của Đại sư La Thập là đồng một bản phạn văn. Bản dịch của Đại sư La Thập là ý dịch, còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang là trực dịch. Hai bản dịch này hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất là rõ ràng, rất sáng tỏ. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang nói lúc sắp mạng chung vô lượng thọ Phật và có vô lượng thanh văn đệ tử hàng Bồ Tát chúng hiện đến trước mặt, quay quanh trước sau từ bi gia hộ, khiến tâm không loạn. Đặc biệt chú trọng hai câu sau cùng: A Di Đà Phật từ bi gia hộ cho quý vị, khiến cho tâm của quý vị không rối loạn. Cho nên lúc lâm chung nhất tâm bất loạn là như vậy. Do đây mới biết người học Phật, bất luận quý vị học tông phái nào, học pháp môn nào, cơ bản nhất là tâm phải thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện. Trồng thiện nhân được thiện quả. Được thiện quả tức là lúc lâm chung thần trí sáng suốt, tính nguyện kiên cố, Phật lực gia trì. Điều này rất là quan trọng. Phải nhờ vào lúc bình thường phải có tu dưỡng thì chúng ta mới thật sự chắc chắn được vãng sanh. Còn những người tâm hành bất thiện đến lúc lâm chung mới cầu Phật gia trì thì không có cảm ứng. Phải là lúc bình thường có dụng công phu, nhất là trong thế gian hiện nay xảy ra quá nhiều tai nạn. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Cái quan niệm này tuyệt đối không phải là bi quan. Chúng ta phải biết nhận rõ Sự thật hoàn cảnh của chúng ta tuyệt đối không tham sống sợ chết. Con người làm sao mà không chết? Vấn đề là sau khi chết rồi phải làm sao đây? Đi đến nơi nào? Chết tuyệt đối không thể nói chết rồi thì tất cả đều hết. Câu nói này không những trong Phật Pháp nói nó là sai lầm, mà hết thể tất cả nhà tôn giáo khác đều nói nó sai lầm. Con người có đời trước, có đời sau. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, dục tri tiền thế nhân, muốn biết cái nhân đời trước của ta làm những gì. Kim sanh thọ giả thị, tức đời này ta đang sống, đây là quả báo. Có quả nhất định có nhân, do đời trước đã tạo. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, muốn biết quả báo đời sau của ta như thế nào thì xem tư tưởng, lời nói, hành vi tạo tác của ta trong đời này, tức là tạo nhân, đời sau chịu quả báo. Cho nên người thật sự thông minh, thật sự có trí huệ, họ biết đời người rất ngắn tạm. Họ nhất định nắm lấy cơ duyên làm chuyện tốt. Đó mới là người thông minh bậc nhất trong thế gian. Làm chuyện tốt, tương lai có quả báo tốt. Không cần nói quả báo quá cao, chúng ta sanh đến từng trời đau lợi, trong cõi dục giới thiên cũng không cao lắm. Một ngày của cõi trời đau lợi bằng 100 năm của cõi nhân gian chúng ta, thọ mạng 1000 tuổi, cái phước báo đó cõi nhân gian chúng ta làm sao sánh bằng? Con người mà sống được 100 tuổi cũng rất là hiếm có, nhưng chỉ bằng 1 ngày của cõi trời đau lợi. Càng lên đây cao, càng lên cao thì phước báo càng lớn, đó là nói sanh lên thiên đạo. Cho nên mục đích của những tôn giáo khác đều là sanh thiên, họ có đạo lý của họ. Đời người trong mấy chục năm ngắn ngủi, vì sao chúng ta không tranh thủ cơ hội sanh thiên? Còn có những người càng thông minh hơn, họ phải có duyên phần. Nhân duyên hy hữu, họ gặp được pháp môn tịnh độ thù thắng này thật là hiếm có. Họ cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, thọ mạng dài lâu, không có cách nào tính đếm được, gọi là vô lượng thọ. Cũng có người hoài nghi vô lượng thọ của Tây Phương cực lạc thế giới vẫn là hữu lượng. Nếu là hữu lượng thì không muốn đi. Xin thưa với quý vị, lúc vãng sanh là hữu lượng. Tại vì sao? Vì quý vị sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hoặc sanh phương tiện hữu di độ là thuộc hữu lượng. Đợi đến khi quý vị thăng cấp sanh vào thật báo trang nghiêm độ, thì lúc đó quý vị mới thật sự là vô lượng. Sanh vào đồng cư độ hoặc phương tiện độ là hữu lượng của vô lượng, còn thật báo độ là vô lượng của vô lượng. Trong kinh Đại Thừa giảng về thật báo độ rất rõ ràng, có nghĩa là đã chứng được báo thân. Báo thân này có thể vô chung, còn trong đồng cư độ và phương tiện độ, báo thân này có thể có chung. Thế nhưng trong thật báo độ có thể vô chung. Nếu như quý vị chê đồng cư độ và phương tiện độ là có thể có chung, vậy thì quý vị chỉ cần sanh vào thật báo độ, phải tinh tấn dụng công niệm đến lý nhất tâm bất loạn, nhất định sanh vào thật báo độ. Cho nên có rất nhiều người đối với giáo lý tịnh độ không có hiểu rõ, không có thấu triệt, không có thấu suốt. Trong tâm họ cứ hoài nghi. Hoài nghi là sự chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Quý vị muốn có được thành tựu thì nhất định phải hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với những cõi nước của tha phương chư Phật. Những cõi nước của chư Phật khác, đồng cư độ và phương tiện độ, đích thật thọ mạng là hữu lượng. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới tứ độ là bình đẳng. Tứ độ là đồng thời tồn tại, tứ độ không có ngăn cách. Đây là sự thù thắng vô cùng của Tây Phương Tịnh Độ, vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật khác. Họ không có hiểu rõ, không có thấu suốt, mà tùy tiện bàn bạc phá hoại lòng tin của người khác. Cái lỗi lầm này rất nặng. Cổ nhân thường nói thà động ngàn dòng sông không động lòng đạo nhân, khiến cho một người thật sự cầu sanh tịnh độ phá hoại lòng tin của bậc chân tu, cái tội đó rất nặng, tức là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Tội lỗi đó rất nặng, rất nặng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem, có rất nhiều đạo tràng niệm Phật, những vị đồng tu niệm Phật đã vãng sanh, họ làm kiến chứng cho chúng ta, họ làm chứng minh cho chúng ta niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật, không phải là giả. Mấy năm gần đây, đạo tràng của cư sĩ Lâm, những vị lão đồng tu của chúng ta đã vãng sanh, chúng ta đều thấy được tướng lành của họ. Có nhiều vị tự biết ngày giờ ra đi, trong đó có mấy vị còn nhận lời đề nghị của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, bảo họ ngày nào đi vãng sanh thì họ chọn ngày đó đi vãng sanh. Họ có công phu như vậy, không phải là ngẫu nhiên. Những vị lão đồng tu họ đã vãng sanh và dặn dò cư sĩ Lý Mộc Nguyên, sau khi họ đã vãng sanh rồi, nhờ Lý cư sĩ lo liệu dùm hậu sự. Lý cư sĩ nói với họ: tôi ngày nào phải xuất ngoại đi tham học, ông nhất định phải đi vãng sanh trước ngày tôi đi xuất ngoại, không thể làm trễ nải hành trình của tôi. Thì họ quyết định chọn đi vãng sanh trước mấy ngày. Có mấy vị đều có bản lãnh như vậy. Chuyện này là thật, chính mắt chúng tôi ở đây nhìn thấy. Trong kinh nói rất rõ ràng, những điều kiện được vãng sanh là tín nguyện hạnh, tín chân thật, nguyện thiết tha, hết lòng mà niệm Phật. Cái gì gọi là hết lòng? Tức buông bỏ vạn duyên gọi là hết lòng. Nếu một mặt thì niệm Phật, một mặt còn lo lắng rất nhiều chuyện, đó không phải là hết lòng. Hết lòng là buông bỏ tất cả, buông bỏ hết tất cả. Có trở ngại công việc hay không? Không trở ngại công việc, công việc vẫn làm, nhưng không để trong tâm. Cho nên làm công việc cũng có thể hoàn thành, có trách nhiệm, hết lòng mà làm. Sau khi làm xong, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không bao giờ đem những chuyện này để trong tâm, biến thành vọng tưởng, biến thành tạp niệm, biến thành chướng ngại. Cho nên xen tạp là chướng ngại. Nếu nói xen tạp không phải là lúc quý vị niệm Phật xen tạp, mà là lúc không niệm Phật vẫn còn xen tạp rất nhiều chuyện, lo lắng không yên. Tâm quý vị không thanh tịnh. Trong kinh nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên nhất định phải trong cuộc sống hàng ngày, lúc làm việc, lúc giao tế, không đem những chuyện tạp nhạp để trong tâm. Bất cứ làm việc gì cũng được, nhưng không trở ngại. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phải làm được vô ngại, không để trong tâm thì vô ngại, hễ để trong tâm thì là chướng ngại. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Cực Lạc thế giới, chỉ có những lời dạy trong kinh điển. Chúng ta phải y giáo phụng hành, mọi người đều phải tuân theo lời Phật dạy. Quý vị thật sự y giáo phụng hành, người khác có làm chướng ngại được quý vị hay không? Không chướng ngại được. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, người khác không thể làm chướng ngại chúng ta. Nếu tâm quý vị phan duyên cảnh giới bên ngoài, thì cảnh giới bên ngoài mới làm chướng ngại quý vị. Còn như tâm quý vị không phan duyên cảnh giới bên ngoài, đối với tất cả ngoại cảnh tùy duyên mà không phan duyên, thì ngoại cảnh không thể làm chướng ngại quý vị. Cho nên có chướng ngại là ở tại nơi bản thân mình, không thể trách cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Cho nên những người mà được A Di Đà Phật và Bồ Tát từ bi gia trì, khiến cho họ nhất tâm bất loạn, chúng ta phải suy nghĩ nhiên hậu mới biết cầu chư Phật Bồ Tát gia trì. Ý nghĩa của thọ trì đọc tụng vì người diễn nói rất là sâu xa. Hạng phàm phu chúng ta, đại đa số người nghiệp chướng tạp khí, rất nặng, khởi tâm động niệm đều là do phiền não làm chủ, đều do ngã kiến tạo tác. Cách nghĩ, cách nhìn của ta đều sai lầm. Điều này thật là phiền phức. Thuận theo vọng tưởng chấp trước của mình thì làm sao có được thành tựu? Phải biết điều này rất là nghiêm trọng. Các đồng học chúng ta, mỗi một người cũng là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã từng học Phật, đã từng tu học pháp môn này từ vô lượng kiếp đến ngày nay vẫn còn trong lục đạo luân hồi, khuyết điểm ở tại đâu? Đều là do ý niệm ngã kiến quá mạnh. Đây là khuyết điểm của chúng ta trong đời này. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, trong tất cả cảnh duyên vẫn là ngã kiến làm chủ, do ngã kiến tạo tác, không chịu buông bỏ ngã kiến. Đây là một đại chướng ngại. Người có chánh niệm hiện tiền, chuyên tâm niệm Phật thì không có ngã kiến. Mỗi ngày niệm A Di Đà Phật đem ngã kiến đổi thành Di Đà thì người này đã thành công. Đã phá được ngã kiến thì ngã chấp đã nhẹ, thì sẽ cảm ứng đạo giao. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh tùy theo sức của mình. Nếu lúc không có khả năng mà chỉ hoan hỷ tán thán cũng là kết pháp duyên. Lúc nào có khả năng thì tùy theo sức của mình giúp cho người khác được thành tựu, thấy người khác làm việc tốt, làm việc lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có tiền nhưng có thì giờ thì đi làm giúp đỡ cho họ, tức dùng lao lực giúp đỡ cho họ. Còn như tuổi tác đã cao không thể dùng sức giúp đỡ họ thì nên hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ. Đây đều là hành thiện, đều là làm việc tốt, cũng là kết pháp duyên với đại chúng. Vì sao quý vị không phát tâm đi làm? Đến lúc quý vị vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì quý vị sẽ thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều thanh văn. Vì sao Phật Bồ Tát thanh văn hiện đến nhiều như vậy? Vì quý vị đã kết rất nhiều pháp duyên. Nếu quý vị không chịu kết thiện duyên thì lúc quý vị lâm chung chỉ thấy A Di Đà Phật và mấy vị Bồ Tát cùng với A Di Đà Phật hiện đến, không phải là có rất nhiều Phật Bồ Tát. Cho nên lúc bình thường không thể không kết thiện duyên với người khác. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam thường hay dặn dò các học trò phải kết thiện duyên. Pháp duyên của ngài rất thù thắng. Ngài luôn luôn chỉ dạy cho chúng tôi phải rộng kết thiện duyên, thời thời khắc khắc không thể quên. Trong kinh Bi Hoa có nói, người sắp lâm chung, ta và đại chúng hiện đến quay quanh, người đó thấy ta trong tâm hoan hỷ, do bởi thấy ta lìa các chướng ngại, xả bỏ báo thân, sanh vào nước ta. Trong đoạn kinh văn này đã làm chứng minh cho chúng ta thấy người đang lúc sắp mạng chung mà tâm không điên đảo, giữ được chánh niệm đều là do một nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, tức là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên người đang lúc lâm chung quyết định không thể sợ chết. Nếu trong lúc lâm chung mà tham sống sợ chết thì là hỏng hết. Người học Phật chúng ta lúc bình thường phải nuôi thành một thói quen không sợ chết. Như cổ đại đức dạy cho chúng ta, cái phương pháp này rất hay. Chúng ta mỗi đêm lúc lên giường nằm ngủ, trong tâm nghĩ những gì? Chỉ nghĩ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. Mỗi ngày nghĩ như vậy, đến lúc lâm chung quả nhiên đã nghĩ đến A Di Đà Phật, thật sự đã hiện đến. Ta đã nghĩ bao nhiêu năm nay, bây giờ đã thành sự thật. Cho nên tâm của quý vị không còn sợ chết. Nếu lúc bình thường không có ý nguyện này, đến lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, nhưng quý vị sợ chết không muốn đi, cái vọng tưởng này vừa khởi lên, A Di Đà Phật liền biến mất, thì quý vị liền đọa lạc. Cho nên lúc bình thường phải nghĩ, mỗi đêm lên giường nằm ngủ phải nghĩ giống như chờ chết vậy, nhưng không sợ chết. Đại sư Ấn Quang có một ngôi niệm Phật đường nhỏ, ở chính giữa có treo một chữ tử, tức là chết. Ngài viết chữ tử này có nghĩa là Ngài không sợ chết, mà mỗi ngày nghĩ chết. Thật ra Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tái lai, hà tất phải làm như vậy? Ngài không phải là hạng phàm phu, Ngài thị hiện nhằm dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp chúng ta. Ngài là thị hiện chỉ dạy cho chúng ta. Mỗi ngày nhìn thấy chữ tử ta phải chết, thì sẽ không còn tham luyến thế gian này, sẽ buông bỏ được danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, cũng không còn chấp trước thị phi nhân ngã, cũng không còn so đo nữa. Ngài dạy các phương pháp này rất hay. Thời thời khắc khắc nhắc nhở cho mình giữ được chánh niệm. Tổ Ấn Quang dạy phương pháp này cho chúng ta có dụng ý rất sâu, cũng là biện pháp rất nhất, hay nhất. Chúng ta cũng phải biết mà học tập. Trong kinh Bi Hoa có đoạn kinh văn cũng nói được rất sâu. Trong Tịnh Độ Tam Kinh của chúng ta không có đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn này là do A Di Đà Phật nói. Ngài nói: lúc bấy giờ ta nhập vô ế tam muội. Chữ ế này là chướng ngại. Vô ế tam muội tức là vô ngại tam muội. Dùng sức tam muội hiện ra trước mặt mà vì thuyết pháp, khi nghe được pháp tức liền đoạn trừ tất cả khổ não, tâm sanh hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ chứng được bảo trí tam muội, nhờ sức tam muội đắc niệm bất thối và vô sanh nhẫn, sau khi mạng chung được sanh nước ta. Đoạn kinh văn này có thể bổ sung cho một nguyện này. Đây là nói rõ Phật lực và nguyện lực của người đã được vãng sanh. Chúng ta là cầu nguyện vãng sanh thì Phật nguyện đến tiếp dẫn. Đó là đại dụng của hai thứ nguyện lực này. Tam muội là thiền định thâm sâu. Phải là định huệ của Hỏa Địa Như Lai mới không có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tứ vô ngại pháp giới. Đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên Phật hiện ra ở trước mặt chúng sanh, mà vì người cầu vãng sanh mà thuyết pháp. Để khích lệ họ, khen thưởng họ, công phu của họ đã thành thục, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phật dặn dò họ, chư Bồ Tát và Thanh Văn đại chúng cùng đến với Phật, đồng thanh lên tiếng dặn dò họ. Ngay trong lúc này, nguyện vọng cầu vãng sanh của họ đã đạt được, thì họ tâm khai ý dạy. Nghiệp chướng phiền não tạp khí của họ liền được đoạn trừ, cho nên họ chứng được bảo trí tam muội. Đây là nói người đã được vãng sanh. Bảo trí tam muội cũng có sâu cạn khác biệt không đồng. Cho nên vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả báo có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt. Thế nhưng họ cũng đều đạt được tam bất thối và đạt được vô sanh pháp nhẫn. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Trong những pháp đại thừa khác, tu học không thể đạt được quả báo như vậy. Niệm bất thối tức là trong kinh nói A Di Việt Trí, còn trong kinh A Di Đà thì nói A Bệ Bạc Trí. Tuy phiên dịch khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. A Bệ Bạc Trí dịch là bất thối chuyển. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết bất thối chuyển có ba thứ. Trong kinh Di Đà Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích có nói, thứ nhất là vị bất thối, nhập thánh lưu bất đọa phàm phu, là chỉ cho hạng người nào là sơ quả tiểu thừa. Còn đại thừa là viên giáo sơ tính vị Bồ Tát. Địa vị này rất thấp. Trong kiến tư phiền não, họ đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc. chỉ là chứng được quả vị Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, còn trong Đại Thừa là Viên Giáo Sơ Tính Vị Bồ Tát. Trí huệ của Sơ Tính Vị Bồ Tát thì cao hơn quả vị Tu Đà Hoàng quá nhiều, quá cao. Tuy đoạn phiền não bằng nhau, nhưng trí huệ không bằng nhau. Đoạn phiền não thì bằng nhau. Hai thứ đức này gọi là trí đức và đoạn đức. Đoạn đức thì bằng nhau, nhưng trí đức không bằng nhau. Do đây mới biết chúng ta tu hành vô lượng kiếp chưa từng chứng được quả vị này. Cũng tức là nói, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chưa có cách nào đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc. Cho nên vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Cũng giống như chúng ta đi học, rất là cố gắng học, mỗi ngày học hành. Cứ mỗi lần đi thi thì không đủ điểm trung bình, lần nào thi cũng không đủ điểm trung bình, không có cách nào lên lớp. Chúng ta tu học vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tham gia thi cử cũng không đủ điểm trung bình. Cho nên không có cách nào lên được lớp 1, vẫn còn ở lớp mẫu giáo, không có lần nào thi đậu được. Nay trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta phải cầu Phật lực của A Di Đà Phật gia trì giúp cho chúng ta. Khiến cho chúng ta thật sự được thoát ly biển khổ. Nếu như thật sự đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc thì quý vị chứng được vị bất thối. Vị bất thối là địa vị của thánh nhân. Có lìa khỏi luân hồi hay chưa? Chưa lìa khỏi, vẫn còn trong lục đạo. Tuy họ vẫn còn trong lục đạo, nhưng họ chỉ có ở nhân thiên hai đạo, tuyệt đối không đọa tam ác đạo, bảo đảm không đọa tam ác đạo. Vả lại, ở trong nhân thiên hai đạo còn có thời hạn nhiều nhất ở trên trời và nhân gian, lên xuống 7 lần thì họ ra khỏi tam giới. Theo trong Tiểu Thừa mà nói là chứng quả A-la-hán, còn theo Đại Thừa là Bồ-Tát Thất Tính Vị. Bồ-Tát Thất Tính Vị cũng như Tiểu Thừa A-la-hán và Bích Chi Phật, họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên họ có thời hạn, họ không bao giờ đọa xuống phàm phu, cũng không bao giờ đọa vào tam ác đạo. Thứ hai là hành bất thối, hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa địa. Đây là Bồ Tát không bao giờ thối chuyển xuống Tiểu Thừa. Độ chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh không dễ. Bồ Tát phải có tính nguyện kiên cố, tu học lục độ. Trong lục độ, theo trên mặt sự mà nói, một là bố thí, một là nhẫn nhục. Hai điều này quan trọng nhất. Vì sao hàng Bồ Tát lại thối chuyển xuống Tiểu Thừa? Vì không nhẫn được. Vì quý vị có lòng tốt, có thiện ý giúp đỡ người khác, nhưng người khác không tiếp nhận, còn cho quý vị có ác ý. Quý vị muốn giúp đỡ họ thì tâm họ lại nghi ngờ ông có ý đồ gì hay là có ác ý gì. Chẳng những họ không tiếp nhận mà còn làm nhục quý vị, ăn hiếp quý vị, hãm hại quý vị. Hành đạo Bồ Tát làm sao mà tâm không thối chuyển? Hễ tâm vừa thối chuyển thì liền rơi xuống nhị thừa, làm tự liễu hán, tức tự độ, không độ người khác. Hành bất thối là Bồ Tát đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhận biết rõ ràng và thấu triệt. Bồ Tát biết được tất cả chúng sanh khổ nạn, họ từ vô lượng kiếp đến nay vì mê hoặc điên đảo, trong đời này họ thật là bất hạnh, thật là đáng thương. Họ bất hạnh ở chỗ nào? Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Có nghĩa là cha mẹ của họ, trưởng bối của họ và thầy của họ không có giảng dạy, dạy dỗ cho họ rõ ràng, tự họ lại không chịu cố gắng tu học, thì họ làm sao hiểu được những đạo lý đó? Những đạo lý gì là tốt xấu? Cái đạo lý tốt xấu họ cũng không biết. Quý vị còn có trách họ hay không? Cho nên Phật lại nói thù vô quái giả, nghĩa là không nên trách họ nữa, thì tâm Bồ Tát mới không còn thối chuyển. Cho dù có người ác ý đối xử với Bồ Tát, Bồ Tát cũng không trách họ, tâm Bồ Tát không bao giờ thối chuyển. Đây mới gọi là hành bất thối.